đó là muốn mọi người mình đó phải tự mình phải vươn lên, phải sống dậy. Các huynh đệ bậc thiện tri thức lớn mới dám chê Phật chê tổ, phải quấy trong thiên hạ, chỉ trích ba tạng giáo, mắng chửi các đứa trẻ, nhằm trong nghịch thuận mà tìm người. Nghĩa là ở đây á, là phải là bậc thiện tri thức lớn á, mới dám là chê Phật chê tổ, phải quấy trong thiên hạ. Còn mình á, thì sao? Cho nên nhiều khi mình nghe các vị thiền sư nói bạo, rồi khi mình cũng hứng chí, thấy được chút chút rồi mình cũng bắt chước, ăn to nói lớn. Nhưng mà sự thật đó là bắt chước, mà bắt chước thì gọi là sẽ có quả báo. Cho nên ở đây ngài nói là phải là bậc thiện tri thức lớn, tức là phải có cái sức sống chân thật vững vàng nơi chính mình, chứ còn không phải là cái chỗ bắt chước. Đây là không thể bắt chước. Mà các bậc thiện tri thức này á thì mới có thể là ở trong mà gọi là nghịch thuận mà tìm người, thấy không? Nghĩa là sao? Tất nhiên là tìm người mà không có kẹt ở trong âm thanh, thấy không? Cho nên là trong nghịch, trong thuận, có khi là các ngài dùng những cái phương tiện như là đây là gọi là mắng chửi nè, mắng chửi, nhưng mà trong đó đó để tìm người, khiến cho tìm được cái người mà không có bị mắc kẹt trong những cái âm thanh, không bị mắc kẹt trong cái ngôn ngữ. Cũng như là ngài Từ Minh với ngài Huệ Nam á, Huệ Nam thì trước đó coi như là thư ký, làm thư ký trong một cái pháp hội, cũng là coi như dẫn số chúng tham thiền, cũng dẫn đầu á. Nhưng mà khi đến ngài Từ Minh á, bị hỏi mấy câu trả lời không được, phải không? Đến ngài Từ Minh ngài hỏi cái gọi là cái chuyện mà Động Sơn mà tha ba gậy đó, Động Sơn Tủ Sơn mà tha ba gậy đó, thì hỏi ngài cái như vậy thì lúc đó thì đáng ăn gậy hay không đáng đó. Thì ngài Huệ Nam ngài nói đáng ăn gậy. Thì ngài Từ Minh ngài bảo nếu như vậy thì ông là suốt ngày nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng vượn hót, nghe tiếng gió thổi cũng ăn đáng gậy luôn, vậy là cả ngày ông ăn gậy mãi. Với nghe tiếng là tha ba gậy cái liền cho là đáng gậy, thì như vậy tức là mình bị cái ngôn ngữ nó chuyển theo cái âm thanh nó mà hiểu. Cho nên là sau đó ngài mới nói, ngài Từ Minh ngài mới bảo rằng như vậy thì thôi ông hãy lễ bái đi. Lúc đầu thì ta tưởng đâu là không có đáng làm thầy ông, bây giờ mới thấy đáng làm thầy của ông rồi. Thì lễ bái rồi sau đó nghĩa là ngài Huệ Nam ngài vô ngài thưa hỏi gì thì ngài chỉ mắng chửi thôi, vô thưa hỏi là mắng chửi. Cho nên cuối cùng là ngài Huệ Nam ngài chịu không nổi. Ngài nói là học đạo tham thiền học đạo thì phải là từ bi, chứ sao gặp mắng chửi không vậy. Thì lúc đó ngài Từ Minh ngài mới nghiêm cái mặt, ngài mới nạt, ngài bảo ông cho là mắng chửi sao. Thì lúc đó thì ngài Huệ Nam ngài mới liền tỏ ngộ, như vậy ông cho là mắng chửi sao. Cho nên cái mắng chửi của ngài đó là có ý, đó là trong cái gọi là trong cái nghịch đó, nghịch đó để mà tìm người đó. Bởi vì nếu mà người mà gọi là cái ngã mạn nhiều không, thì có khi cũng phải dùng những cái cách nghịch như vậy đó để cho nó bớt, cho nó dần bớt như nó, mà để cho mà nó thấp cái ngã đó xuống thì mới có thể mà cái chân thật thì nó mới có thể nó lộ ra được, phải không? Đó. Chứ còn ví dụ như người mà mang trong cái đầu này một cái ngã nó to là ta là hiểu nhiều, ta là hiểu thiền, ta là hiểu đạo, ta là kinh nghiệm đầy mình rồi, thì bây giờ mình dạy gì nữa? Vô dạy gì, không có vô nói nữa, phải không? Trong đầu này đã mang chứa này quá rồi, hãy nói ra cái gì trong đầu này, nó tôi hiểu quá rồi, nhiều khi còn chê trở lại nữa, hoặc là nó còn môi móc chia gọi là trôi tìm những cái kẽ hở đó để mà gọi là phân tích, để mà chỉ trích trở lại nữa. Cho nên lúc đó mình lý luận ha, để dạy lý luận thì không có ai vô hết. Cho nên đây ngài khéo, phải không? có những trường hợp là dùng cái cách nghịch, nên cũng mắng chửi vậy thôi, mắng chửi không có chỗ gì để cho bám hết. Thì khi mà nó cái ngã nó xẹp xuống bớt rồi đó, không thì cái đó khơi dậy cái thì mới tỉnh liền. Cho nên đây ngài nó vô cứ vô hỏi mắng chửi xong, mà đâu phải là mắng chửi có một mình ở giữa chúng vậy mà bị mắng chửi, thì thử hỏi còn mặt mũi nào nhìn ta, thấy không? Cho nên rốt cuộc rồi ngài nói là nghĩa là tham tiền học đạo là phải từ bi, chứ còn cứ mắng chửi không vậy sao? Thì ngay đó thì ngài Từ Minh ngài bảo ông cho là mắng chửi sao? Thì ngay đó ngài mới giật mình, ngài tỉnh liền, không? Thì cái mắng chửi đó không phải là cái mắng chửi theo cái thường tình thế gian. Thì như vậy thì mới gọi là thấu qua được những cái ngôn ngữ ha. Cho nên gọi là cái lời thô hay là tiếng tế đều trở về đề chữ kia hết, không mắc kẹt nơi cái tiếng thô tiếng tế. Còn mình thì nghe mắng chửi thì cho là mắng chửi buồn, nghe nó an ủi vuốt da thì vui và thích, cho nên khen tăng bốc thì chịu, mắng chửi thì không chịu, tự nhiên là còn kẹt ở trên cái gọi là cái ngôn từ, cái âm thanh mà hay dở. Cho nên chỗ này là ngài muốn nghĩa là phải thấy được cái người mà chẳng bị cái ngôn ngữ, chẳng bị cái âm thanh nó lừa. Cho nên mới nói rằng nhằm ở trong nghịch, trong thuận đó để mà tìm người. Do đó ta ở trong 20 năm tìm một cái nghiệp tánh như hạt cải cũng không thể được. Nếu là thiền sư mà tợ cô dâu mới thì liền trợ bị đuổi ra khỏi viện, chẳng cho cơm ăn, chẳng ăn vui. Nghĩa là sao? Ngài trong 20 năm tìm một cái nghiệp tánh như hạt cải cũng không thể được. Đó. Tức là phải thấy tột, không có một pháp thật thì còn có cái gì ngăn ngại được. Đây là thấy tột cùng không có một pháp thật gì hết thì không có gì ngăn ngại hết. Còn thấy có một cái pháp thật thì liền có cái ngăn ngại. Mà ngăn ngại thì khó mà thoát qua được những cái gọi là cái nghịch hoặc là cái thuận. Cho nên đây là phải thoát qua hết những cái lời thô tiếng tế mạnh mẽ để mình sống dậy. Do đó mà ngài nói là nếu mà thiền sư mà giống như cô dâu mới về nhà chồng á thì sao? Là có như dục gà, không? Cô dâu mà mới về nhà chồng thì lúc nào cũng dục gà, không có dám nghĩa là mạnh mẽ gì hết. Cho nên ở đây như thiền sư này là thiền sư còn yếu đuối, không? Đó. Cho nên nghĩa là đi đến đâu á thì sợ người ta đuổi ra khỏi viện, không có cơm ăn. Không có được ăn vui, sợ bị đuổi. Còn nếu là bậc tiền bối từ xưa thì đến đâu người chẳng tin, bị họ lần lượt đuổi ra thì mới biết là quý. Nếu mà đến đâu người cũng chấp nhận hết thì tham làm gì? Do đó sư tử chống lên một tiếng thì giả căn khiếp vía. Bậc tiền bối ngày xưa thì đi đến đâu người ta chẳng tin, bị đuổi ra thì ngài nói như vậy là mới biết là quý. Chứ còn đến đâu mà ta cũng thuận hết á, cũng thuận, không có cái gì mà nghịch hết, dễ dàng quá thì nó cũng thành yếu đuối. Mình thì đến đâu thì muốn cho người ta phải chiều chuộng, phải không? Cho nên không có dám nghĩa là để mà gọi là sợ. Đây là cái chỗ mà có cái chỗ thẳng nói chân thật đó thì sợ bị đuổi ra, phải không? Cho nên rồi tất nhiên là còn sợ người nhận hay là chẳng nhận. Ở đây thì ngài mới nói là mình phải tự có cái chỗ sống của mình, chỗ sống thật, chứ còn không phải cầu cái người nhận hay không nhận. Nhận hay không nhận là cái đó không có can hệ gì. Đâu phải người ta nhận thì rồi mình mới có cái đó, rồi người ta không nhận thì mình mất cái đó, phải không? Nếu mà thật sự mình đã có cái chỗ sáng tỏ, chỗ sống rõ ràng rồi á thì người nhận cũng tốt mà người không nhận cũng tốt, phải không? Chứ không phải người ta không nhận thì thành ra là mình mất cái đó. Còn mình mà sợ người ta không nhận thì ta không nhận thì coi như là mình không biết, người ta không biết mình có cái đó, không phải làm sao cho ta nhận mới được, không? Mà như vậy tức là nó biểu lộ cái bản ngã của mình ra nữa, không khéo thành bệnh. Còn ở đây thì không phải vậy, nghĩa là không để lệ thuộc người nhận hay không nhận, mình vẫn có chỗ sống vững của mình. Thì như vậy ngài mới nói đó mới là những cái bậc gọi là bậc có sức mạnh. Cho nên gọi là một cái tiếng sư tử giống lên thì giả căn nó mới khiếp vía, chứ còn không có chịu mà lệ thuộc, cũng như không có phải là chiều uống hoặc là đợi mong cầu người ta nhận mình hay không nhận, phải có chỗ sống vững vàng nơi mình.